là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6, ngày 12 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những đổi thay của phường Nguyễn Phúc hôm nay. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Sáng nay, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24 mở rộng tiếp tục chương trình làm việc với phần báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận tổ của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy. Trình bày báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết đã có 48 ý kiến tham gia vào nội dung báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại hội nghị. Về dự thảo báo cáo quý 1 năm 2024 của Tỉnh ủy, các đại biểu cơ bản thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện, tồn tại hạn chế và nguyên nhân cũng như phương hướng nhiệm vụ giải pháp đề ra trong dự thảo báo cáo. Về hệ thống các chỉ tiêu chủ yếu có ý kiến đề nghị đối với chỉ tiêu 80% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy định là khó thực hiện, nhất là đối với các đơn vị cấp huyện, đề nghị rà soát điều chỉnh một số chỉ tiêu như tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đến năm 2025 đạt tỷ lệ là 95%. Hiện đang thấp hơn kết quả thực hiện năm 2023, đạt 98,5%. Bổ sung thêm mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Yên Bái cơ bản không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Đối với các nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu điều chỉnh bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Về dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 42 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, có nhiều nội dung liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các đại biểu đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan có hướng dẫn cụ thể, nhất là việc triển khai thực hiện một số chỉ tiêu dạy nghề, cần có rà soát trước khi ban hành, không khoán cụ thể về chỉ tiêu đào tạo nghề, bởi hiện nay người dân chủ yếu đi làm ăn xa, không có mặt ở địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát thống kê đầy đủ chính xác số liệu lao động ở địa phương và nhu cầu đào tạo nghề để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trong chương trình hành động của Tỉnh ủy. Về dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 28 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với các ý kiến đề nghị bổ sung các nhiệm vụ giải pháp như tiếp tục thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư xây dựng các khu du lịch quốc gia, sản phẩm du lịch quốc tế, thường xuyên quan tâm phối hợp tháo gỡ khó khăn về trình tự hồ sơ, thủ tục giúp doanh nghiệp đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn, phát triển du lịch cộng đồng trong đó quan tâm đến bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực du lịch chuyên nghiệp, đào tạo cán bộ công chức ngành du lịch để có khả năng bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho nhân lực ở các địa phương. Về dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 29 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường, có ý kiến đề nghị cần đôn đốc các đơn vị triển khai các dự án điện nông thôn đối với các thôn bản chưa có điện trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Về nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án điện nông thôn đã được phê duyệt, nhanh chóng giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Về báo cáo kết quả thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, một số đại biểu đề nghị bổ sung giải pháp xây dựng quy hoạch ngầm hóa các hạng mục kỹ thuật, điện, viễn thông, cấp thoát nước, đầu tư các dự án trọng điểm như hệ thống nước thải ở các đô thị, trong đó có thành phố Yên Bái. Về nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện nội dung báo cáo.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 11 hợp tác xã thành lập mới với số vốn điều lệ trên 21 tỷ đồng và 80 thành viên. Đến nay toàn tỉnh có gần 740 hợp tác xã, 5.310 tổ hợp tác hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực. Các hợp tác xã, tổ hợp tác đã thu hút khoảng 60.000 thành viên tham gia, tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục nghìn lao động. Doanh thu bình quân của các hợp tác xã đạt trên 2 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 5,3 triệu đồng một người một tháng. Thời gian tới, Liên minh hợp tác xã tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, tháo gỡ vướng mắc nhằm nâng cao khả năng huy động và tiếp cận nguồn lực cho các hợp tác xã. Mặt khác, xây dựng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nhằm bảo vệ môi trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập đời sống cho các thành viên. Đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm để xây dựng thương hiệu có uy tín trên thị trường.
Trong năm 2024, huyện Văn Yên tiếp tục mở rộng diện tích trồng dâu tại các xã Xuân Ái, Yên Thái, Đại Phác, An Thịnh và Đông Quương. Để mở rộng vùng trồng dâu, huyện đã quy hoạch và phát triển vùng trồng dâu gắn với chuỗi giá trị quy mô đạt 158 ha. Năm 2024, huyện Văn Yên phấn đấu trồng mới 120 ha. Đến nay đã trồng mới được hơn 57 ha, nâng tổng diện tích dâu toàn huyện lên 96 ha. Năng suất lá dâu trung bình đạt 38 đến 40 tấn một hecta một năm, sản lượng kén đạt 317 tấn, giá trị thu về trên 50 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, huyện Văn Yên sẽ tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng dâu nuôi tằm, tổ chức tham quan học tập các mô hình điển hình về sản xuất trồng dâu nuôi tằm, xây dựng các nhà tằm tiêu chuẩn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác và xây dựng 3 chuỗi liên kết sản xuất với trên 90% hộ trồng dâu nuôi tằm tham gia, đồng thời quan tâm thu hút và tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư liên doanh liên kết chế biến sâu các sản phẩm từ dâu kén tằm.
Thành phố Yên Bái vừa tổ chức lễ khai hội dỗ mẫu tỏ lòng thành kính biết ơn và tưởng nhớ đến công lao của mẫu Liễu Hạnh. Đền Tuần Quán nằm ở hữu ngạn sông Hồng, trước thế kỷ 19 dân gian thường gọi là Miếu Quán Tuần. Từ cuối thế kỷ 19 cho đến nay, đền chính thức có tên là Đền Tuần Quán. Đền thờ mẫu Liễu Hạnh, tương truyền bà chính là Quỳnh Hoa công chúa giáng Trần đã có công hộ quốc tỷ dân. Vì vậy, vua Lê Hiển Tông năm Cảnh Hưng 44 đã ban cho sắc phong là Đức Chúa Quốc Mẫu Hoàng Ân Phương Dung và được nhân dân tôn là Thánh Ân thờ tại Đền Tuần Quán. Theo thời gian, do chiến tranh và những biến cố thăng trầm của lịch sử đã khiến ngôi đền bị tàn phá và hư hại nhiều. Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc, năm 1992, Đền Tuần Quán đã được Ủy ban dân tỉnh cho phép trùng tu tôn tạo trên nền đất cũ, có tổng diện tích khuôn viên 1.660 m². Năm 2005, Đền Tuần Quán đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Lễ hội Đền Tuần Quán được tổ chức thường niên vào ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm và mỗi độ thanh minh trong tiết tháng 3, theo truyền thống tốt đẹp từ lâu đời của dân tộc ta, được đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan chiêm bái. Ngoài ra, đền còn tiệc tra được tổ chức vào ngày 20 tháng 8 âm lịch hàng năm. Đây là hoạt động sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đầy chất nhân văn trong đời sống xã hội, là dịp để mọi người hướng về cội nguồn, hướng về tổ tông, cùng ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc mà cha ông đã tạo dựng nên trong suốt quá trình lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Sau phần lễ chính, đền còn tổ chức các trò chơi dân gian như cờ tướng, kéo co, bóng chuyền hơi, trò chơi bịt mắt bắt vịt hay thi bày mâm lễ dâng mẫu. Nhằm tái hiện lại cuộc sống, giá trị văn hóa truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông ta, việc tổ chức lễ hội không chỉ khẳng định việc tiếp nối, bảo tồn, phát huy nét văn hóa đặc sắc tín ngưỡng thờ mẫu của dân tộc mà còn là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Yên Ninh quyết tâm hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo tồn văn hóa, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.
Từ ngày 26 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5 tại phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ sẽ diễn ra ngày hội đua ngựa Tây Bắc Shangri-La Mường Lò thành phố, lễ hội với nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn. Ngày hội quy tụ 100 nài ngựa xoay quanh hàng loạt hoạt động đậm đà màu sắc dân tộc. Tại đây, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa độc đáo như hội thi lung linh vòng xòe, sự kiện xòe thái lễ hội múa sạp và sự kiện âm nhạc thanh âm Tây Bắc với sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Lấy hồn di sản làm trọng tâm rồi lan tỏa bằng tinh thần nhiệt huyết của thế hệ mới. Ngày hội đua ngựa Tây Bắc sẽ đem đến cho người dân những du khách trải nghiệm mới mẻ hấp dẫn, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch địa phương ngày càng phát triển.
Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông tại các khu vực trường học, các địa phương và đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái đã phối hợp với lực lượng công an triển khai xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình tổ tự quản về giao thông trật tự tại cổng trường học. Lực lượng nòng cốt tham gia mô hình bao gồm dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, bảo vệ trường học và trong đó lực lượng công an là nòng cốt. Hàng ngày các tổ tự quản này sẽ làm việc tại khu vực cổng trường trước thời điểm học sinh vào học khoảng 1 tiếng và trước thời điểm học sinh tan trường khoảng 60 phút. Ngoài việc phân luồng giao thông để tránh gây ùn tắc vào các giờ cao điểm, nhất là tại các cổng trường có độ dốc lớn, gần trục đường chính, có mức độ phương tiện qua lại đông, các tổ cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh học sinh chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông đường bộ, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ rủi ro có thể xảy ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, trở thành biểu tượng sức mạnh của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, để lại những bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam. Báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam có bài Chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Tại hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ đến đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Kết quả của hội thảo sẽ góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường và khát vọng hòa bình, củng cố niềm tin và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đồng thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, phủ nhận cuộc kháng chiến kiến quốc và sự nghiệp đấu tranh cách mạng vĩ đại của nhân dân ta. Hội thảo tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn tầm vóc ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, rút ra những bài học có giá trị vận dụng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Năm 2024, kinh tế phục hồi tích cực nhưng còn nhiều khó khăn thách thức. Đó là nhận định của các chuyên gia khi dự báo tăng trưởng trong thời gian tới tại Hội thảo Kinh tế Việt Nam 2024, nỗ lực phục hồi trong bối cảnh nhiều bất định do Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, quý 1 vừa qua, theo Tổng cục Thống kê, nền kinh tế tăng trưởng 5,66% là mức tăng trưởng trong quý 1 cao nhất từ năm 2020 đến nay. Nhiều người lạc quan đối với kết quả này đạt được, song cần nhìn kỹ tăng trưởng này xuất phát từ đâu và những yếu tố này có tính bền vững như thế nào. Tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho rằng, để biến thách thức thành cơ hội cần khai thác hiệu quả động lực từ quy hoạch quốc gia, các luật mới, nhất là luật đất đai sửa đổi và có cơ chế trao quyền cho các địa phương để gia tăng cơ hội thu hút đầu tư, có cách tiếp cận mới trong phát triển thị trường tài chính tiền tệ.
Bộ Công Thương đang dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 95/2021 và nghị định số 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Điểm đáng chú ý của dự thảo sửa đổi này là công thức và cơ chế tính giá xăng dầu. Tại dự thảo, Bộ Công Thương đề xuất nhà nước không điều hành giá xăng dầu, thay vào đó là công bố giá thế giới bình quân 15 ngày và một số chi phí cố định. Dựa trên dữ liệu này, các doanh nghiệp đầu mối sẽ tự đưa ra giá trần và giá bán lẻ tới người tiêu dùng sẽ không được cao hơn mức giá trần đó. Quy định này nhằm giảm sự can thiệp của nhà nước vào quyết định giá bán của doanh nghiệp đầu mối, giúp họ cạnh tranh về chi phí, loại bỏ việc áp dụng giá xăng dầu tại hai vùng 1 và 2 như hiện nay. Chuyên gia cũng lưu ý, điều quan trọng vẫn phải có cơ chế kiểm soát sản lượng cung ứng, chi phí sản xuất lưu thông, hậu kiểm, cơ cấu hình thành giá. Cơ chế này nhằm ngăn chặn các hành vi lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường, định giá và cung ứng sản lượng bất hợp lý, gây phương hại đến lợi ích của nhà nước và người tiêu dùng.
Thời gian gần đây, nhiều phụ huynh đến các cơ quan chức năng khai báo là bị lừa mất tiền khi đăng ký cho con tham gia những khóa học kỹ năng chạy hè được mời chào trên mạng xã hội. Chiêu trò lừa đảo là sử dụng hình ảnh của công an, quân đội, nhân viên hàng không để mạo danh cơ quan chức năng đăng các thông tin như phụ huynh liên hệ cho con em tham gia trại hè 2024 để có trải nghiệm định hướng nghề nghiệp và nhận khuyến mại hấp dẫn nhằm chiếm đoạt tài sản của những người đăng ký tham gia. Theo các chuyên gia giáo dục, sau một năm học vất vả, kỳ nghỉ hè chính là thời gian để các em giải phóng năng lượng, trang bị thêm những kỹ năng kiến thức mới. Khi lựa chọn các trại hè, việc bảo đảm an toàn và chất lượng của trại hè là rất quan trọng. Phụ huynh cần tìm hiểu về chương trình, cơ sở vật chất, kinh nghiệm của giáo viên, cán bộ nhân viên và các quy định an toàn tại trại hè. Nếu có thể, phụ huynh cần đến thăm trại hè và trò chuyện với những người đã từng tham gia để có được thông tin chính xác, qua đó bảo đảm những khóa học, chương trình có chất lượng. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 4, chính phủ Mexico tuyên bố đã chính thức đệ đơn kiện Ecuador lên Tòa án Công lý Quốc tế về vụ lực lượng chức năng của Ecuador tấn công Đại sứ quán Mexico tại thủ đô Quito để thực hiện việc bắt giữ cựu phó tổng thống Ecuador José Glad. Phát biểu họp báo tại thủ đô Mexico City, Mexico Alicia Bacena khẳng định mục tiêu của hành động khởi kiện là nhằm đảm bảo chính phủ của Tổng thống Daniel Noboa sẽ phải có nghĩa vụ bồi thường những thiệt hại mà nhà nước này đã gây ra cho chính phủ và nhân dân Mexico. Ngoại trưởng Mexico Bacena cho biết thêm, Mexico cũng yêu cầu đình chỉ tư cách thành viên của Ecuador tại Liên Hợp Quốc, trừ khi Quito đưa ra lời xin lỗi công khai cũng như thừa nhận những hành vi vi phạm các nguyên tắc và chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Tòa án Công lý Quốc tế cũng ngày đã xác nhận đơn kiện của Mexico liên quan đến vụ tấn công đại sứ quán nước này hôm 5 tháng 4, trong đó kèm theo yêu cầu cơ quan này ban hành một loạt biện pháp tạm thời trong thời gian đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc. Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp là 16,6%. Một cuộc khảo sát do thông tấn xã Jili, Nhật Bản thực hiện từ ngày 5 đến ngày 8 tháng này cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Kishida đã giảm 1,4 điểm phần trăm so với tháng trước. Nếu tỷ lệ ủng hộ nội các giảm xuống dưới 30% thì bị dư luận Nhật Bản gọi là vùng nước nguy hiểm, còn nếu giảm xuống dưới 20% thì coi như rơi vào vùng nước bước xuống. Tỷ lệ ủng hộ nội các của ông Kishida đã dao động dưới 20% kể từ cuối năm ngoái. Số người thiệt mạng trong trận động đất ở huyện Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc đã tăng lên 16 người và đã xảy ra hiện tượng dịch chuyển về mặt đất. Theo số liệu thống kê mới nhất từ Trung tâm ứng phó thiên tai của chính quyền Đài Loan, trận động đất đã khiến 16 người thiệt mạng, 1.155 người bị thương và 3 người vẫn mất tích. Trung tâm đo đạc của chính quyền Đài Loan đã sử dụng dữ liệu đo vệ tinh để tính toán những thay đổi trước và sau trận động đất và nhận thấy có sự dịch chuyển trên bề mặt. Kết quả cho thấy độ cao bề mặt tối đa ở Hoa Liên là khoảng 45,1 cm và độ dịch chuyển ngang khoảng 8,1 cm. Sự dịch chuyển này cũng xảy ra ở các khu vực khác của Đài Loan với mức dịch chuyển khoảng 1-4 cm ở phía Bắc, 1-6 cm ở phía Tây và 1-2 cm ở phía Nam. Để hạn chế lượng khách du lịch và tăng doanh thu, một số nước châu Âu và châu Mỹ đã và đang lên kế hoạch tăng thuế và phí đối với khách du lịch. Thành phố Barcelona của Tây Ban Nha đã tăng thuế thành phố đối với khách du lịch kể từ ngày 1 tháng 4. Chính quyền Venice, Italia đã lên kế hoạch bắt đầu triển khai thu phí du khách đi tham quan trong ngày từ cuối tháng 4. Để chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic mùa hè này, vùng Paris của Pháp cũng tăng thuế du lịch vào đầu năm nay. Vùng thủ đô Paris đã tăng thuế du lịch qua đêm lên 200% kể từ tháng 1. Không chỉ ở châu Âu, vào tháng 2 năm nay, thống đốc Gawai đã đề mức thuế $25 một người đối với khách du lịch. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử vẫn còn ghi những đóng góp to lớn của quân và dân Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nơi có nhiều người con đã lên đường tham gia chiến dịch, nơi có bến phà Âu Lâu lịch sử, những chuyến đò đưa những người con cách mạng và vũ khí lương thực qua sông, chi viện cho chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Suốt chiều dài lịch sử xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ và nhân dân phường Nguyễn Phúc luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết khắc phục khó khăn, lao động sáng tạo, giành được nhiều thành tựu quan trọng góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mời quý vị và các bạn cùng về Nguyễn Phúc, vùng quê cách mạng để hiểu hơn về truyền thống lịch sử cũng như sự đổi thay ở nơi này.
Ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, những người tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ còn sống, nhưng Phạm Biên Thùy không còn nhiều. Tuổi cao sức yếu, lúc nhớ lúc quên, nhưng khi có đoàn công tác đến thăm và nhắc đến chiến dịch Điện Biên Phủ, người chiến sĩ Điện Biên năm xưa Phạm Biên Thùy lại rất hào hứng. Tự hào khi có cha là chiến sĩ Điện Biên, tiếp nối truyền thống được gia đình động viên, anh Phạm Chí Nguyện, con trai ông Thùy cũng lên đường tham gia chiến dịch Điện Biên giới tại Hà Giang. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với Tổ quốc, anh trở về quê hương lao động sản xuất, chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ già. Anh Phạm Chí Nguyện, tổ dân phố Phúc Xuân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
"Tôi rất là tự hào là có một người bố là một chiến sĩ cách mạng như thế. Còn sau đó thì bố tôi về Nam rồi cũng chiến đấu, sau khi về nghỉ hưu thì sau nó tiếp tục đến lượt thì coi là tôi lại là nhập ngũ lên đường làm nhiệm vụ. Trong cái thời điểm mà tôi đã từng tham gia đấy thì tôi cũng rất là cố gắng hoàn thành tốt được những cái nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao. Hết cái tinh thần nhiệm vụ của Đảng Nhà nước giao thì tôi về trở về thì là địa phương thì giờ cũng là tham gia tốt trong những cái phong trào của xã hội của địa phương."
Bước vào tuổi 90, nhưng ông Phạm Xiển, tổ dân phố Phúc Tân, phường Nguyễn Phúc vẫn còn nhớ về những ngày hào hùng của tuổi trẻ, mới 19 đôi mươi khi cùng hàng trăm thanh niên của Yên Bái tình nguyện lên đường tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Với ý chí và quyết tâm đánh đuổi giặc Pháp, ông Xiển rất tự hào khi được góp phần nhỏ bé vào chiến thắng lẫy lừng của dân tộc. Ông Phạm Xiển, tổ dân phố Phúc Tân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
"Lúc bây giờ là chính trị viên tiểu đoàn, sau đó để bản thân chính trị viên trung đoàn. À, thế là vẫn cứ đi tham gia đánh nhà Điện Biên Phủ là bị thương, bây giờ ba mới thương liền."
Thanh niên trai tráng tuổi 19 đôi mươi, những người con của Nguyễn Phúc như ông Thùy, ông Xiển hăng hái lên đường nhập ngũ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Những người ở lại quê hương tập trung góp công góp sức san đường, đan thuyền ngày đêm, chèo thuyền vượt sóng dữ, đưa hàng nghìn chuyến đò chở chiến sĩ, vũ khí, vật liệu, lương thực thực phẩm qua sông Hồng chi viện cho tiền tuyến. Nhắc đến những đóng góp đó cho chiến dịch Điện Biên Phủ, người dân Nguyễn Phúc ai cũng tự hào. Tượng đài bến Âu Lâu lịch sử ở phường Nguyễn Phúc đã được xây dựng như một biểu tượng cho tinh thần của những người con quê hương Yên Bái đã chiến đấu hy sinh để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Ông Phạm Hồng Quảng, tổ trưởng tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết:
"Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban dân phường Nguyễn Phúc, cấp ủy, chi bộ, cán bộ nhân dân tổ dân phố Phúc Thọ chúng tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu để nỗ lực thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, để xây dựng đời sống ấm no và hạnh phúc.
Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, các thế hệ cán bộ và các tầng lớp nhân dân của Nguyễn Phúc hôm nay luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp. Mặc dù không có nhiều lợi thế, có các đầu mối giao thông quan trọng, đất nông nghiệp hạn chế, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Nguyễn Phúc cùng với sự hỗ trợ của nhà nước đã từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng ngày một khang trang hiện đại. Đời sống của nhân dân trong phường ngày càng nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững. Những người con của Nguyễn Phúc hôm nay luôn tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, đảm nhận vị trí, công việc gì cũng cùng nhau thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, xây dựng quê hương ngày càng khang trang hiện đại. Chị Nguyễn Thị Thanh Vân, chủ nhà may Thái Vân phường Nguyễn Phúc, được nhiều người biết đến là một tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập ổn định cho gần 20 lao động địa phương. Với sự năng động sáng tạo trong kinh doanh, nhà may Thái Vân đã được nhiều khách hàng lựa chọn để đặt may theo các hợp đồng lớn. Gia đình chị Nguyễn Thanh Vân luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của địa phương đề ra, tham gia tích cực các phong trào hoạt động tại địa phương. Chị Nguyễn Thị Thanh Vân, chủ nhà may Thái Vân phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái tâm sự.
Là người dân thì bây giờ chúng tôi lao động sản xuất cho quê hương. Gia đình chúng tôi thì chỉ là một cái cửa hàng may, nó cũng nhỏ thôi. Thế nhưng mà cũng qua cái quá trình là cũng phấn đấu thì là cũng bây giờ thì cũng mở rộng thêm được, thì cũng tạo điều kiện được cho một số các chị em trong phường là cũng có công ăn việc làm, nó cũng đều đều. Và cái thu nhập, cái mức lương thì nó cũng ổn định.
Những con phố tấp nập đang dần hiện hữu, các cửa hàng, cửa hiệu, các cơ sở sản xuất kinh doanh tấp nập người mua bán. Đến nay, phường Nguyễn Phúc có hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ với nhiều loại hình phong phú đa dạng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ của phường ngày càng tăng. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt trên 65 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 0,14%. Và phường phấn đấu năm 2024 sẽ không còn hộ nghèo. Công tác giáo dục đào tạo được địa phương quan tâm. Trên địa bàn phường có đầy đủ các cấp học được đầu tư cơ sở vật chất khang trang hiện đại, phục vụ nhu cầu học tập của con em đến trường trong điều kiện tốt nhất. Phát huy truyền thống quê hương, trong mỗi bài giảng của các thầy cô, các em còn được hiểu hơn về truyền thống cách mạng quê hương mình. Cô giáo Hoàng Thị Loan, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Để nhân lên cái niềm tự hào cho các em học sinh thì trong chương trình giáo dục địa phương thì chúng tôi đã giảng sâu và giảng kỹ về chiến dịch cũng như là cái vai trò của nhân dân phường Nguyễn Phúc trong cái chiến dịch 1954. Thế còn bình thường thì cũng đều đặn hàng tháng, hàng quý chúng tôi cho các đoàn viên thanh niên, các đội viên lên các khu di tích như là cổng Lục Đồn Cao rồi là bến Âu Lâu để vệ sinh và lao động để gìn giữ khu di tích.
Cùng với chú trọng phát triển kinh tế, phường Nguyễn Phúc còn luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các gia đình có công với cách mạng, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, có thu nhập ổn định. Thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, triển khai xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu tự quản, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư lan tỏa rộng khắp, bà con sống hòa thuận đoàn kết. Tiếp nối truyền thống của cha ông đi trước, những người con của Nguyễn Phúc hôm nay đang ra sức thi đua trong mọi mặt của đời sống xã hội, xứng đáng với sự hy sinh của các bậc tiền bối đi trước, có nhiều giải pháp để đưa Nguyễn Phúc trở thành địa phương phát triển toàn diện. Bà Phùng Thị Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban dân phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái trao đổi thêm.
Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thì ở từng thời điểm thì chúng tôi cũng cần xác định các cái nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo quyết liệt, có trọng điểm, có mục tiêu và có giải pháp thiết thực, đồng bộ, sơ kết tổng kết để rút kinh nghiệm và kịp thời phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài để đẩy nhanh cái tốc độ phát triển kinh tế của địa phương trong cái thời gian tới. Thế và xây dựng Đảng phải thực sự trên các cái mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Và đảng viên phải là hạt nhân gương mẫu đi đầu trong hoạt động và thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, công bằng dân chủ văn minh, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi cái chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn phường trong năm 2024 và các năm tiếp theo.
Sự đổi thay từng ngày của phường Nguyễn Phúc hôm nay không chỉ là sự khang trang, đời sống người dân ngày càng ấm no hạnh phúc mà còn là niềm tin vào cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước về một tương lai tươi sáng. Khắp phố phường hân hoan đón chào kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mà trong đó có sự đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân Nguyễn Phúc.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển nhanh của xã hội hiện nay, chất thải phát sinh với lượng lớn sẽ gây tác động tiêu cực tới môi trường sống. Do đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động và xây dựng các mô hình phân loại và xử lý chất thải trên địa bàn phường, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, phản ánh của phóng viên chương trình.
Xanh lá và vàng là hai màu sắc của những thùng rác quen thuộc của người dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Điều đặc biệt hơn, những chiếc thùng rác này đã được các hộ gia đình sử dụng đúng mục đích là phân loại rác thải hữu cơ và rác vô cơ. Bà Lê Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Cùng với đó thì chúng tôi xây dựng các mô hình về xử lý rác thải hữu cơ và mô hình tái chế rác thải. Thì qua đó thì chúng cũng được nhân dân và hội viên phụ nữ là rất là ủng hộ. Đấy là một cái điều mà chúng tôi rất là mừng và được nhân dân ủng hộ, và sắp tới thì chúng tôi cũng tiếp tục sẽ tuyên truyền và nhân rộng thêm cái mô hình phân loại rác thải hữu cơ và mô hình tái chế rác thải để nâng cao cái ý thức trách nhiệm của người dân trong việc phân loại rác thải tại nguồn.
Để đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, phường Yên Thịnh đã lựa chọn tuyến đường điểm Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ Dạp Yên Ninh đến trường Mầm non Yên Thịnh thuộc tổ dân phố số 456 để thu gom phân loại rác thải tại nguồn. Từ đó, hàng trăm hộ gia đình trong khu vực đã có thói quen phân loại rác, đổ rác đúng giờ theo quy định. Chị Nguyễn Thị Thanh, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
"Là từ khi thực hiện cái mô hình xanh ấy, mô gọi là môi trường xanh sạch ấy, thì chị em chúng tôi cũng đã nhận thức được rất là nhiều về cái phân luồng rác ấy ạ. Rác tức là rác hữu cơ và rác vô cơ, thì chúng tôi cũng đã chủ động là phân tại nguồn, tức là những cái rác mà không tiêu hủy được chúng tôi cho vào một thùng." Và một cái rác mà hoa quả thối thì chúng tôi cũng cho vào một thùng để tiện cho cái việc phân hủy rác ấy ạ.
Đối với chất thải sinh hoạt phát sinh thuộc nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy như rau, hoa quả, tôm, thịt còn được tận dụng trở thành nguồn nguyên liệu để tạo phân vi sinh thân thiện với môi trường dùng để bón cây. Anh Trần Văn Thuyết, tổ 4 phường Yên Thịnh chia sẻ.
Hưởng ứng cái phong trào thu gom rác thải và phân loại rác thải, thế gia đình là được Hội Phụ nữ phường Yên Thịnh, Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thịnh là hỗ trợ giúp đỡ cho một cái mô hình xử lý rác thải. Thế tôi thấy rằng là cái chương trình này nó rất hiệu quả. Thế bản thân gia đình chúng tôi là rất là phấn khởi để xử lý được cái rác thải để gia đình là chăn nuôi này, tăng gia này để cho nó đảm bảo hiệu quả. Thế thì trước hết là tôi thấy rằng là cái việc này là Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và thành phố là phát động cho toàn dân chúng ta là cùng nhau là hưởng ứng.
Với 8 chi hội, tổng số trên 1.300 hội viên phụ nữ, trong năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động hàng trăm hộ dân mua thùng rác phân loại rác thải, xây 2 bể phân loại rác hữu cơ, xây dựng 8 ngôi nhà xanh thu gom tái chế rác thải rắn tại nhà văn hóa trên địa bàn phường. Bà Lê Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Phường Yên Thịnh cũng đã xây dựng lựa chọn tuyến đường điểm từ trường Mầm non Yên Thịnh đến Dạp Yên Ninh. Thì Hội Phụ nữ cũng đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái và Hội Liên hiệp và Ủy ban dân phường tổ chức phát động cái phong trào và thu gom xử lý rác thải tại nguồn trên địa bàn toàn phường Yên Thịnh và chọn tuyến đường điểm. Chúng tôi cũng đã phối hợp để tổ chức tuyên truyền từng tổ nhân dân cũng như là hộ nhân dân để thực hiện phân loại thu gom rác thải tại nguồn và để rác đúng giờ đúng nơi quy định. Hội Phụ nữ cũng đã triển khai tuyên truyền các hộ gia đình sẽ mua thùng rác đồng loạt trên địa bàn và đổ thu gom trên nó đồng.
Thu gom và xử lý rác thải tại nguồn có nhiều ý nghĩa như giảm lượng rác thải đổ ra môi trường, tạo ra cơ hội để khai thác nguồn tài nguyên và tái chế. Với những mô hình thiết thực triển khai trên địa bàn phường Yên Thịnh đã và đang góp phần xây dựng mỹ quan thành phố Yên Bái thêm sạch đẹp, nâng cao sự hài lòng với môi trường sống và chỉ số hạnh phúc của người dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.